chúng sinh chúng ta mau vào đảnh lễ Đức Di Đà. Chúng sinh xin tinh lệnh vào cặp thấy ngồi ngay chính giữa điện một vị Phật pháp tướng trang nghiêm, toàn thân ngợ sáng hào quang, khiến người ta nhìn thấy phải kính lễ. Đệ tử là yêu sinh xin đảnh lễ Đức Phật kính tôn. Bữa nay có duyên theo ông sư tới thánh cảnh Cực Lạc đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật kính tôn truyền dạy Phật pháp cho đệ tử. Phật A Di Đà lành thay, người ta niệm A Di Đà Phật, còn tôi lại niệm chúng sinh là Phật. Chúng sinh bị luân hồi sáu ngã, thân bị thống khổ, cho nên tôi phát 48 đại nguyện tạo được Cực Lạc thế giới, nơi này quá thành vùng đất yên lành, dạy người quyết chí niệm Phật tu đạo, mỗi niệm không quên Phật trong ta. Tôi đưa dẫn dắt tới đây, nếu như nghiệp phạm của chưa tỉnh, niệm Phật tâm chẳng chuyển, hình Phật tự tán, hiếu bạc tay từ bi, sức yếu vô phương cứu độ. Cho nên hy vọng chúng sinh học Phật tu pháp, bộ đầu ắt phải tỉnh nghiệp trật, tự tạo tất tỉnh, còn không khó mà thành đạt. Bữa nay vui mừng được thấy dương sinh là người phàm vào cửa pháp đã đắc tỉnh, đặc biệt ban những lời để giác ngộ. Nếu như có gì thắc mắc cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Dương sinh cảm tạ Đức Phật kính tôn đã ban cơ hội tốt cho đệ tử, kính hỏi Đức Phật tôn kính. Vừa rồi ngài dạy thế nhân đều niệm A Di Đà Phật, còn ngài là một lòng niệm chúng sinh là Phật. Đệ tử cảm thấy có bao hàm ý nghĩa, kính mong ngài giải rõ ý đó là như thế nào. Phật tôn kính, lành thay, dương sinh quả là có trí huệ, chúng sinh ngày đêm niệm A Di Đà Phật là mong tôi độ họ lên thế giới Cực Lạc. Còn tôi ngày đêm niệm chúng sinh là Phật, tức hy vọng rằng chúng sinh và tôi là một. Nếu như thể ngộ được ý của tôi thì trần thế sẽ hóa thành tất tỉnh, thế giới ta bà biến thành nước Cực Lạc, vì tôi cũng mong xuống đất tỉnh trần gian sống tiêu dao tự tại một phen. Dương sinh, lời nói của Đức Phật tôn kính hàm ngụ ý nghĩa siêu diệu. Nếu như nhân gian biến thành Cực Lạc, ngài sẽ đầu thai giáng phạt chăng? Phật tôn kính chỉ mong là trần gian với đất này tương đồng, tôi được ao xuống phạt. Dương sinh, thưa chúng sinh đều mong siêu thăng thế giới Cực Lạc, ý nghĩa đó có điên khùng không? Phật tôn kính, người đời nghiệp chướng quá nặng, thống khổ phiền não bất tuyệt, nên khổ nghiệp buộc chặt, rất muốn thoát khỏi tận hưởng lạc, kỳ vọng nơi Phật tôi gia hộ để giải thoát khỏi khổ, như thế gọi là giác ngộ quay đầu. Còn nếu như nhân nhận khổ làm vui, chấp ảo làm chân, mới là đảo điên. Dương sinh, thưa đã như vậy thì làm cách nào để nhờ Phật dẫn độ hầu thoát khổ? Thế Phật duy chỉ có một đường, niệm Phật học Phật. Dương sinh, thưa chỉ đơn giản có vậy thôi sao? Phật tôn kính, một tiếng A Di Đà liền tới nước Cực Lạc, học Phật dù chỉ thấy hình tượng, song với Phật chân thật cũng chỉ là một. Dương sinh, lời Đức Phật tôn kính dạy thật là quá siêu diệu, xin ngài giảng giải rõ hơn để cho đệ tử thấu tỏ. Phật tôn kính, niệm ban đầu mỗi niệm chẳng quên, cuối cùng niệm quá ác quên. Còn niệm A Di Đà Phật, niệm tới tự tính chân Phật, niệm lâu thành Phật, trước tự niệm là Phật, niệm lâu thành chân, ngày sau người đời tự nhiên niệm mình là Phật, mình là Phật. Một lần không loạn, một lời không sai với A Di Đà tâm, tâm tương ứng. Cho nên nói một tiếng A Di Đà liền tới nước Cực Lạc, đã nhận tự mình là Phật, giác ngộ tâm tính, niệm Phật một lần, ác Phật hiện ra trước mắt, nhích chân một cái tới liền tập tỉnh. Chúng sinh nghiệp nặng phiền não đã lo, cấp tiến niệm Phật, khi đau khổ tuôn ra, khổ nghiệp giảm bớt, đó là chỗ siêu diệu của sự niệm Phật. Phật có giới lực, quy củ, nghi thức, nếu như nhắc nhắc học được, đều chỉ là một, tự chứng niết bàn, thành đạt, chính đẳng chính giác. Chúng sinh niệm Phật, khi đau khổ tuôn ra, nhờ đó nhẹ bớt khổ nghiệp, quả là phương thuốc tuyệt diệu trị bệnh tâm linh. Thưa đệ tử, chưa được rõ khi chúng sinh niệm Phật cảm giác của Ngài ra sao. Phật tôn kính, chúng sinh bái thọ quy y niệm Phật để giải thoát nỗi ưu phiền trần tục, để khỏi vọng niệm, để hiện Phật tâm. Lúc này tâm tôi cùng với kẻ niệm cùng tương ứng, ba kiếp nghiệp trói, nghe danh hiệu Phật cung kính lễ bái, ắt Phật cứu độ. Cho nên thành tâm niệm Phật có thể tiêu tai giải nghiệp, trấn tĩnh được tâm tính. Khi chúng sinh niệm Phật, hàng trống truyền thanh âm, tai tôi nghe thấy, tâm Phật cảm động, sẽ tới cứu ngài. Dương sinh, thưa đệ tử, từng nghe nói niệm Phật thì có thể đeo theo nghiệp lên sống ở thế giới Cực Lạc, có đúng vậy không? Phật tôn kính, vãng sinh đeo theo nghiệp cũng không miễn được hết, chứ phải một lần niệm Phật gặp hoàn cảnh nào tâm đạo vẫn vững bền ách là vào thế giới Cực Lạc, rồi còn phải tu luyện thêm ở đó tới khi nghiệp lắng trong mới hóa sinh nơi tâm tịnh. Nghiệp chướng nếu không hết như màn che lấp cửa, chẳng thể thấy sự sáng nổi. Tôi dùng ánh sáng Phật phổ chiếu, khiến thân họ trong sạch, tâm họ sáng sủa, tất cả ác nghiệp tan liền vào ngay đất Phật. Nơi đây còn có rất nhiều viện tu đạo, sở tiêu nghiệp, chuyên để cho những người còn đeo nghiệp dùng mà tu luyện. Kẻ vãng sinh đeo theo nghiệp là tại lý do trước khi tạo nghiệp và sau khi quy y, họ đều không niệm Phật. Một lần niệm Phật sám hối thì nghiệp tôi sẽ cảm ứng sự tâm thành của họ và cứu độ. Nếu như chỉ có niệm Phật nhưng lại tái tạo các ác nghiệp, không biết sám hối, thì sự niệm danh hiệu Phật sẽ như mây che núi, chôn vùi mất sự chân thực của nó. Vì vậy không thể đeo theo nghiệp vãng sinh nơi đất tỉnh. Do đó kẻ tu pháp môn tỉnh thổ, điểm quan trọng số một là tỉnh hậu, tỉnh tâm, tỉnh thân, ắt gần được đất tỉnh. Lại còn phải tích thiện tu đức, chẳng thể khẩu Phật mà tâm không Phật. Phải cả tâm lẫn khẩu đều phục Phật, chớ có giảng giải nói miệng suông. Tôi thấy chúng sinh đời mạt pháp, mê đắp ngũ uẩn, luân hồi sáu nẻo, rồi vẫn chờ đổi thay. Thời đại ngày nay một mớ vật chất hưng thịnh, xa hoa vừa vãi, 48 đại nguyện không thực hiện nổi, vì phổ độ chúng sinh đặc biệt khai mở pháp môn, khuyên người một lòng niệm Phật, Phật pháp giản dị tu hành mau chóng. Chúng sinh nếu như không biết tu trì, sợ rằng khi không còn thân muôn kiếp chẳng khôi phục nổi, Phật vốn chí công, mặc dầu đã vào cửa Phật miệng tụng Di Đà nhưng tâm rắn rết thì Phật cũng chẳng dám tới gần dẫn độ. Phật rất từ tâm, chỉ tại mình tự xa lánh Phật. Bởi vậy mong rằng chúng sinh từ nay nếu đi trên đất tỉnh có ngày nghiệp trần dứt sạch, vạn vật vứt bỏ, hủy diệt linh căn. Dương sinh nhờ ơn Đức Phật kính tôn đã từ bi khai mở phương tiện pháp môn, nên có rất nhiều chúng sinh không kể nam phụ lão ấu, tay lầm tràn hạt, miệng vang vang niệm Phật thật chí tình, khiến mọi người kính mến. Cứ theo như đệ tử nhận xét thì niệm Phật có thể vãng sinh thế giới Cực Lạc, ý nghĩa quả là vi diệu. Kính xin Đức Tôn kính khai mở trí huệ thêm cho đệ tử. Phật tôn kính, Phật không nói rằng niệm Phật có thể siêu thăng, còn có thể siêu thăng Cực Lạc không? Thì xin trả lời là niệm Phật để đánh đuổi tạp niệm, giúp tâm linh an tịnh, do đó không phản bội đạo quy. Con người khi tạo ác nghiệp là lúc miệng quên mất Phật A Di Đà. Bởi vậy nếu ngày đêm tụng A Di Đà Phật, miệng tụng tâm tưởng, lâu dần tâm với khẩu là một, Phật tính hiển lộ, trừ được ác căn mầm đạo ló, đắc định cây bồ đề mọc lớn. Niệm Phật khiến tâm thần quên nổi thống khổ phiền não, có tác dụng sản sinh thiền định, cho nên tỉnh tức là định, định có thể sinh tuệ và thấy Phật, tinh thần an vui, tâm linh có chỗ gỡ gắm. Lúc niệm Phật tâm sinh khí an hòa thanh tịnh, điều hợp được hành vi bất chính tạp bạo, đánh tan trượt khí tụ ở bộ đầu, cứu rỗi âm linh. Niệm Phật cũng như thế gian hòa tấu âm nhạc, người nghe cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, quên tất cả những nỗi phiền não rối ren, thống khổ bất an. Bởi vậy khuyên kẻ tu đạo, kẻ bệnh hoạn, kẻ tâm thần bất ổn, hãy chăm niệm Phật, chắc chắn sẽ hiệu nghiệm xa rời khổ đau, đạt được yên vui. Dương sinh Đức kính tôn dạy quá đúng, niệm Phật, tưởng Phật, niết Phật, thấy Phật, tức là Phật. Niệm hoài, niệm mãi, không quên lời Phật dạy, nhất định sẽ thành Phật. Thưa Đức kính tôn, cảnh thế giới Cực Lạc Tây Phương đẹp đẽ quá mức. Thưa đệ tử muốn giới thiệu với chúng sinh có được không? Phật Thế Tôn, đất này phàm trần không có nổi, thanh tịnh trang nghiêm vô cùng vĩ diệu, lầu gác nguy nga hàng hàng lớp lớp, tất cả đều tuyệt diệu quý báu, thanh nhã tinh khiết thơm tho lạ thường. Nước đức trong ao quý tẩy rửa tâm trần, đầy bụi bặm nhạt trời không cần tấu vẫn thường trỗi vang. Khí hậu không nóng không lạnh hoàn toàn thích nghi, quần áo ăn uống chỉ mới nghĩ trong đầu là có ngay trước mắt. Chim quý hót béo bò thuyết pháp về không khổ, vô thường vô ngã, gió thổi vi vu trong rừng cây kẽ lá, tất cả âm thanh đều hết sức vi diệu, vì tiếng đó là tiếng pháp vang dội. Lục căn thanh tịnh dứt sạch phiền não, bụi bặm bão nổi khổ nhập trần gian không nổi dậy, trí tuệ thăng tiến thông đạt thực tướng, thần thông tự tại, sống thọ vô cùng, hết mọi khổ đau, được mọi sung sướng. Giờ tôi xin hước lại chuyên thiện sinh dạo thăm các thắng cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi người phàm sau khi qua đời được về an nghỉ, cảnh sắc tuyệt diệu khác hẳn trần gian. Dương sinh đi theo tôi. Dương sinh thưa Phật, xin đi theo Đức Tông Kính. Phía trước có một cái ao rộng lớn, trong ao nở đầy các loại hoa đủ màu sắc hoa đẹp mê hồn. Bên ao cắm một cái bảng đề ba chữ thấp bảo trì, tức là ao có bảy cái quý và ngọc quý hoàng. Thế Phật, đây là ao thấp bảo, nước trong ao là nước tám công đức, dưới đáy ao là cát vàng thủ ngọc. Nước này là nước sống diệu dụng vô cùng. Dương sinh thưa, tại sao là gọi nước trong ao là nước tám công đức rất diệu dụng? Phật tôn kính nước sống là nước Phật, là nước tám công đức, tính nước biến hóa vô cùng. Người muốn vãng sinh đất yên, ắt phải tắm và uống nước tám công đức này mới có thể thanh tịnh. Người đời nếu như học tám công đức này, nhất định sẽ được vãng sinh nơi đất tỉnh, chẳng cần phải trải qua sự tu luyện. Nước tám công đức ở đây, nước tám công đức gồm có: thứ nhất, lắng trong. Tâm cảnh của người lắng trong tinh khiết, không ngầu được sự ô uế. Thứ nhì, trong mát. Tâm người cần sự thanh tịnh mát mẻ, không có khi tối tâm nặng trược phiền não. Thứ ba, ngọt ngào đẹp đẽ. Tâm người phải ngọt ngào đẹp đẽ như nước ngọt ngào, uống ngon lành kết được nhiều thiện duyên. Thứ tư, nhẹ nhàng mềm mại. Tâm người phải thanh nhẹ uyển chuyển, không thể cứng cỏi. Nước này phải nhẹ và chảy lên không thể như nước thế gian nặng và chảy xuống. Thứ năm, nhuần thấm. Tâm người không thể khô cứng nóng nảy, phải ban nhiều ân huệ cho người như nước tưới mát và vật. Sáu, an vui hòa hài. Tâm người phải an vui hòa hài như nước không dậy sóng, êm đềm ở trong, không chìm đắm và trôi chảy mất. Thứ bảy, dẹp bỏ lo lắng. Tâm người phải trừ bỏ nỗi lo được lo mất. Nước này ngoài việc giải khát còn có thể giải đói dịu dưỡng vô cùng. Tám, tặng thêm lợi ích. Tâm người phải hướng thượng, học nhiều để mở mang kiến thức, bồi bổ trí tuệ có ích cho sự giác ngộ đạo lý. Dùng nước này giải khát, tắm rửa thân tâm thanh tịnh, trí tuệ vô thượng, ơn ích vô cùng vô tận. Nước tám công đức ở thế giới cực lạc diệu dụng vô cùng. Người đời nếu như mỗi ngày học tám công đức này cùng niệm danh hiệu tôi, tự nhiên có Phật dành sẵn trên đất tỉnh, chẳng cần phải tắm gọi nước tám đức để tẩy rửa đào luyện thân tâm, kể theo nghiệp tới đất tỉnh ắt sẽ phải trải qua sự rèn luyện của nước pháp này mới có thể qua cửa. Dương sinh trong ao hoa sen năm màu nở đầy vô cùng đẹp đẽ, tại sao những kẻ ngâm mình tu luyện trong nước, số lượng hoa sen bao quanh lại kẻ nhiều người ít? Phật tôn kính, mỗi tiếng niệm Phật là một đóa sen. Khi chúng sinh niệm Phật, khí lực và nước miếng tức linh khí cùng nước pháp ứa ra hóa thành một sen. Do đó nước tám công đức vốn là nước từ trong miệng kẻ niệm Phật, tức nước pháp tích tụ. Hoa sen tượng trưng cho danh hiệu Phật, nên niệm càng nhiều hoa sen nở càng lắm. Kẻ niệm Phật thành tựu sẽ cưỡi hoa sen phóng khí bay thẳng lên khỏi cực lạc. Những người đó tu luyện tại đây thời gian không giống nhau, có người nửa năm, có người một năm, phải căn cứ đúng theo nghiệp chướng nặng nhẹ mà phân định. Nếu như y phục ô uế dùng nước tám công đức giặt giũ ô uế càng nhiễm nặng càng tốn nhiều thì giờ, còn ngược lại ắt rất dễ dàng. Trong ao này đầu tiên lo giải thoát khổ đau chuyển thành quang lạc, một số tội lỗi ác nghiệp tẩy rửa sạch trong tâm thân, nhẹ nhàng ngồi trên hoa sen, do công phu niệm Phật trở thành tiêu giao đất tỉnh, đó gọi là cửa pháp nơi đất tỉnh. Bữa nay Dương Thiện Sinh phụng mệnh viết sách cổ độ chúng sinh, tôi mới đặc biệt tiết lộ dấu tích chân thực này, mong chư đệ tử Phật tu học Phật kinh hãy giải thích đất thiên theo nghĩa chân thực này. Đó, nãy giờ chúng ta đi một vòng quanh để xác nhận lại cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta một con lưỡi sáng ngày đang niệm Phật để mở trung tâm bộ đầu, như do phát tâm trở lên trên tập tim này. Đó, ngày nay đến thiên đàng họ xác nhận niệm niệm được sáu chữ đó là cái tâm chúng ta tỉnh, mà trong tỉnh rồi trở về gì tất tỉnh về thiên đàng không có gì không. Mà nhiều người không niệm mà nuôi sự tranh chấp ghen ghét hờn giận thù oán, rồi hỏi cái một cách cái một cách làm sao tiến hóa và tâm chúng ta làm sao mở. Cho nên chúng ta đã có kinh nghiệm thực hành và qua những công văn tôi đã bỏ công bỏ kiếm rất kỹ, đem những cái dân đó trong nên như là đại ác đại trường về để niệm Phật mà nó được tốt. Tôi mới đem ra cho tất cả cái gì tôi đem qua là đặc. Chứ mà nhìn còn kỳ thị chế học cái đạo thắng cũng có cái gì hết, kêu gì học không. Nhưng mà mình đã niệm chưa mà mình chê, chưa niệm, chưa cảm thức, chưa được học mà đã gọi chê. Cho nên đau khổ triền miên gặp nhiều chuyện có cách xảy ra trong nội tâm bất an bệnh hoạn bất ngờ. Cho nên tôi kêu có lưỡi ra để đánh chi niệm Nam Mô A Di Đà Phật có cái kiến là luôn. Từ đó nó sẽ mở sáng hết trong mọi tâm mọi tạng, rồi an nhiên tự tại bất cứ nơi nào cũng là an tịnh. Có nhiều người nghe qua thôi để dùng Phật chí thích thì đúng thì Phật không được thành, chính họ đã bỏ rơi cái nơi thành tựu của họ. Cho nên ngày hôm nay thì kiểm chứng các bạn tên như là trong chương ý và để nghe Đức Phật giảng. Và chúng ta trở về trong tâm các bạn cũng phát đạt để mà muốn đi Phật triền miên tới giờ phút này thì các bạn sẽ được lên. Cho nên chúng ta không có bị sai lạc và không có nên sửa pháp từ đó. Cái pháp cứ trường lưu thông quan theo cùng ta, phải làm cách nào cứ trường lưu thông mới được đi lên trên chỗ thanh nhẹ mà ở lại. Còn niệm Phật phải tâm 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 định và hiểu rõ cái nguyên lý. Ngày hôm nay đã cách nghĩa cho các bạn người rõ là chấn động lực của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó sẽ mở cái thức hòa đó. Từ cái tối tâm tới cái sáng suốt, từ cái dơ bẩn tới chỗ thanh cao, nó là hoa sen. Nó là hoa sen. Toàn thân các bạn sẽ thể hiện hoa sen sung sướng vô. Còn muốn gì nữa mà không hành. Cho nên nhiều người hành nửa chừng thấy đạo này hay chạy theo, đạo nọ hay chạy theo, thấy cái hóa phép này hay, bùa kia hay chạy theo. Vì thời gian giới hạn cho cái điểm thiên địa này, thể xác này giới hạn bao nhiêu năm có chừng, mà không lo công phu không có chuyện thì quanh đi một vòng quanh chừng nào mà trở lại. Có những tâm phạm chúng ta suy tính ra có thể diễn tả sự thật tình mà tâm không thanh tịnh rồi hướng ngoại trong sự thật. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải lấy người làm rừng, lấy động làm tịnh. Người ta là cái sự hay lo tu lo pháp hiện, mà trong cái động đó chúng ta làm sao trở về cái thanh tịnh của chúng ta mà xét rõ, phải vận dụng những phần sáng suốt của mình để thăng hoa và chọn một con đường đi để thành thanh tịnh. Cho nên ngày đêm đều có bài học 24/24 diễn tả trong tâm thức của các bạn và chính chờ sự vận dụng sáng suốt của các bạn và thành thật với chính bạn mới yên tĩnh. Làm sao buông bỏ cái ý phạm chúng ta có tu có giải thì tự nhiên nó mới rộng rồi. Còn nếu mà chúng ta không tu không giải mà ôm thêm á thì cái ý Phật nó càng ngày càng gia tăng, khổ càng ngày càng khổ. Cứ lùng tiếp về đạo pháp mà nói hoài mà không có thực hành thì cái đó cũng như mà không lập phước, thì để cái tâm hồn viên mà làm phước chứ không có đủ thiết là tôi phải làm phước gì không. Tới giờ đó tôi phải làm phước, không có nghĩ đến tôi để cái bản chất hồn viên mà tôi làm việc. Đó là tôi lấy tâm viên này trọn tâm, trọn niềm tin. Thì chúng ta cho họ một cách cũng bằng cho họ trầm lập. Ta đem luôn cả cái tâm pháp cho họ. Cho nên luôn luôn phải thực hiện trong hồn nhiên tự tại. Vì các bạn giác lâm xuống thế gian vốn là hồn nhiên tự tại, không có mê chấp. Nhưng mà vì sống ở nơi trường đời ép rồi nó tạo ra sự mê chấp. Mê chấp càng ngày càng nhiều thì các bạn khổ nhiều cho đâu có sự. Cô từ cô bé mà tới cô gái rồi đi lấy chồng rồi đẻ con biết bao nhiêu sự tặng nó bao vây các bạn, mà các bạn không dùng cái phương pháp để giải nó trong lúc đương tiền, trong lúc còn sống mà không giải nó để chết làm sao giải. Tự nhiên hồn nhiên việc nó xảy thì khối óc nó sẽ lo, rồi tự nhiên chúng ta độ ra. Chứ nếu mà ông Phật mà bận rộn như vậy thì ông Phật không có vị trí đặc biệt. Luôn luôn phải giữ thanh tịnh mà quan độ sẵn. Thì ta là một người mẹ hiền trong gia đình cũng phải giữ thanh tịnh để quan độ các con. Người cha phải lui về thanh tịnh, phải cứu giúp con người. Tìm thấy khả năng của nó và chỉ cho nó một chút xíu là nó trở về với thanh tịnh. Cho nên kỹ thuật đó cha mẹ phải làm, mà cha mẹ là thế tiên bảo dưỡng thiên cơ tại thế. Không có loài người không có cha mẹ không sẵn sàng mà tạo ra cái thiên cơ cho chúng. Bốn nguyên tử cũng do tâm của người sản xuất ra, mà tâm của người hướng về đặt thanh tịnh không có sản xuất cái đó, nhưng mà sản xuất những cái của báu thanh tịnh đời đời bất diệt, thay vì nuôi dưỡng một tập phá hoại nghiệp thiện. Cho nên hôm nay chúng ta và trong thực tế mà chúng ta đã và đang, cho nên các bạn nên thanh tịnh và trì chánh pháp, lặng lặng các bạn để đến được rõ ràng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn. Đến đây, bạn ơn, chúng ta thấy rằng một cuộc hành trình, bất cứ một việc cũng phải chỉ trí, phải bỏ công, phải cương quyết gì đó. Chứ đừng có chán nản. Chán nản giữa đường là tự hại mình. Những sự thành công của Dương Sinh mà đi tới giữa đường, thấy cảnh này sợ, cảnh kia sợ là vì một năm nay chúng ta đã có cái pháp. Cứ nắm cái pháp là mà đi. Bất cứ giá nào cứ đi tới. Rồi nó cũng sẽ đi tới cái chỗ hiệu còn năng hơn. Và trở về cái nguyên căn sẵn có của chính mình. Khỏi phiền. Chưa nghĩ nữa. Chính tâm ta đã ý thức và thực hiện đi tới. Thì lúc nào cũng có thể thành đạt. Và phải cương quyết. Không nên bê trễ và không nên trì trệ và không nên chán ngán. Vì chúng ta đã thấy rõ con đường đi. Đi trở về cái nguyên căn của chính mình và không có để thua. Cho nên Dương Thiện Sinh đã được Phật Thế Công dẫn đi, đó cái nhiệm vụ rất lớn lao. Dương Thiện Sinh có căn lành và thấy rõ mọi điều và diễn tả chúng ta cái ơn đó rất cao. Mà ông biết bao nhiêu công lao tinh thần trong lúc không có một cái pháp nắm trong tay nhưng mà vẫn đi tới được. Và cái chuyện đó chuyện kỳ diệu để cho chúng sanh thấy rõ rằng chúng ta không phải là người ở cõi nào. Phật hồn bị giáng lâm xuống đây để học hỏi và lập lại sự quân bình
tự nhiên chúng ta mới có cơ hội trở về được. Và ngày hôm nay chúng ta đã nắm được cái pháp trở lại với quân bình mà chỉ do cái tâm chúng ta chịu hành đã không. Hành đã đi qua rồi, cái tâm pháp nó mở thì cũng là thấy rồi, cũng là đi được. Cho nên các bạn khi thấy cảnh này cảnh kia cũng chưa đúng, còn đi nữa, đi nữa, đi nữa, đi tới hư không đại định, đi lên trên đó chúng ta thấy là cây cũng là ta, cảnh cũng là ta, ta cảnh là ta. Lúc đó thì các bạn muốn làm nhiệm vụ, muốn cứu đời, đi tới đâu, đi đâu cũng đem sự bất an của mình. Và cái hành hy sinh vô cùng, thấy rõ nhận định chết sống không có quan tâm nữa. Có người đời vẫn rộn vì sự chết và sự sống. Cho nên bị người này hù một cái sợ, người kia hù cái sợ, kỳ thật không có cái gì hết. Chỉ ôm tình thương, đi tới đâu cũng vậy. Họ nói giết ta nhưng mà ta ôm tình thương ta, rồi có chết đi nữa cũng tình thương trở về với tình thương. Đó, rốt cuộc cái gì không qua được cái tình thương, cái tình thương cao quý của trời Phật, của bà cõi, lúc nào sống động, nó là khi giới vô cùng sống động mà chúng sanh lần lượt đã phát triển từ văn minh này tới văn minh nọ, là đã xây dựng gì, xây dựng tình thương, thấy mô đồ trước kia khô kịch, ngày nay nó lại thanh nhẹ, chúng ta quý nó, thường giữ lấy nó, nhờ nó phản chiếu vào tâm mà không biết giữ cái tâm thanh sạch, đem ra vụ lợi buôn bán tranh giành, lừa gạt lẫn nhau. Cái kỳ thật là chúng ta biết cái món quà quý này, cảm thông món quà quý này thì ta sẽ cảm thông cái tâm, đâu đâu nó cũng có cái tâm pháp để xây dựng chúng ta tiến vào. Một cái máy, một cái tivi, một cái gì cũng là điều có quân bình để thể hiện cái hình. Mà mất quân bình thì không có thể hiện được cái hình. Cái hình. Nhưng mà cái tivi mà không có điện cũng không có. Cho nên cái điện năng là quan trọng. Điện năng của trời Phật là tự nhiên trong sự phát tâm phối hợp của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, các giới, đông, tiến hóa. Chưa bị làm việc một lượt nó mới khai thông được. Còn kẻ này phản trách kẻ kia thì trời cũng sụp đổ, để được nâng lực. Cho nên tất cả là chỉ khao khát con đường trở lại chính với chính họ, tức là quy nguyên giác. Quy nguyên giác là cái thương hạnh và tâm độ. Quy nguyên rồi giác tâm, biết được phận sự của mình, biết vị trí của mình, thì lúc đó mình mới thương hạnh và tâm độ chính xác. Còn chưa quy nguyên thì mình còn trong nghi ngờ, đi tới bước nữa cũng nghi ngờ, mà ngồi đó rồi cũng nghi ngờ, thì làm sao tiến? Cho nên càng tu càng lấy cái thanh khí điển vô hóa giải tâm can thì vế tận, thì tâm can thì vế tận nó mới hưởng cái thành phần thanh nhẹ đó, lần lần nó khai hóa ra thì nó mới quy không, nó nhẹ nhàng quy không là nhẹ nhàng như không có cái gì quy không, nhưng mà phải làm nó mới có, phải giải nó mới có. Cho nên chúng ta nhờ cái pháp giải cứu được nguyên thanh, nó mới quy công. Quy công là tâm được chúng ta có tâm thì không có giấy vật, có tâm mà không có lo, có tâm mà không có sự. Cái đó là cái nguyên thanh. Mà có tâm chuyển tu mà bị tàu là mình sợ là bao giờ mỗi chánh pháp. Mình đã nắm chánh pháp rồi, tin như chánh pháp mà mình thực hành đúng như vậy là không bao giờ bị kẹt nữa. Mình biết cái sắc này là tạm, mà người ta là mình chứ không có ai hết, cái người thân đó là mình chứ không có ai hết. Cho nên các bạn đã đứng trước chiếu vô vi thì vì để sáng, thì cái điểm của các bạn chiếu vô đó thì chính bạn làm việc cho bạn, ai làm cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn nhìn lại thấy rõ, thấy rõ cái phạm thứ, rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã đặt đạo, tôi đã mở nguệ trước cái không mà tôi thấy trong một sạch nạn. Đứng đó mà thấy rằng, cho nên cái tuyến vô vi nó quyền diệu do bạn, chứ không phải do trần bạn. À, tâm của các bạn là tâm trần bạn, tâm của các bạn là tâm ma ma quỷ. Và các bạn đứng đâu, các bạn dụng tâm hướng về kia, kia là tâm. Nếu mà các bạn tự sanh thì các bạn không có thấy gì xa, thấy cái phạm ngã của bạn mà thôi. Mà khi mà cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy thiên Phật, thấy thiên Phật, thấy cảnh trời trong một nháy mắt là thấy hết rồi. Cho nên cái kiến của việc rất quyền diệu cho người tu học trong thực hành và kiến thức mỗi kỳ mỗi buổi sáng. Nhiều khi các bạn làm sai quay trong đêm, sáng đứng như kiến các bạn sợ, tự động các bạn sợ, nhìn mặt này nó sa sút quá, tự mình sợ, sa sút rồi sẽ đi đâu, mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn, rồi về mình ăn năn mình mới lao tu được. Cho nên cái kiến đó nó nhắc các bạn, nếu các bạn biết gì, chứ đừng cho cái kiến đó là một vị thánh gác cửa, hay là một vị thần giữ cửa, không, cái đó là sai. Mình đã phá mê tín và trở về trong lành của các cả một chút kiểu, trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc mở ai. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm Đức Quan Thánh Thế Tôn? Ngài là trong cái trung nghĩa của người. Con người không có trung, không có nghĩa đâu, có mùi vị tình đời. Chúng ta xuống đây làm người mà chưa thực hiện tình đời, tình đời là sự trung nghĩa, không có tình đời. Con người không có trung nghĩa, không có tình đời.
Con có một câu hỏi về tình thương. Hôm qua con nghe bác Nam nói về giao cảm là ta thấy không có thương người cha vì người cha có vợ bé. Con trường hợp cũng tương tự như vậy. Cha con có vợ bé thật, con rất thương mẹ con. Còn đối với cha con thì con không thương mà cũng không ghét, cũng như là hiển nhân. Như vậy có phải là con có tội không và con thiếu rộng lượng? Và nếu như vậy cắt sửa cái tâm con cho nó rộng lượng hơn thì con có thể làm cách nào?
Con muốn thương, thương bố mẹ là con biết thương con, tức là thương bố mẹ. Không có bố lấy gì có con, mà không có mẹ chẳng có con. Mà con biết tu là con thương bố mẹ, con giữ quân bình. Dù bố của con không gặp con, nhưng mà bố con vẫn biết rằng con mai con của con. Đó là tình thương của bố, luôn luôn không có cũng nhận. Con thấy không? Rồi con lớp con tu rồi con bao nhiêu từ bố mẹ. Con thấy chưa? Thì cái người tu không nghĩ xấu tới cha mà không nghĩ xấu đến mẹ và mong cha mẹ được tài hoa nào, được bình an tâm hồn cũng do con rồi. Cho nên chúng ta muốn làm vui lòng thượng đế chúng ta đi vô. Chúng ta muốn làm vui lòng bạn bè, chúng ta đi tu đó. Còn nếu không tu, không làm sao mà làm cho bạn bè an vui như thế, mà cha mẹ an vui, trời Phật an vui. Cho nên người tu là đã báo hiếu cho ba con, không phung phí, nuôi dưỡng tinh thần, tha thứ và thương yêu. Trên cái tình thương nó bộc lộ tràn đầy, tự quan của chúng ta sẽ sống động. Nên khi đi đến đâu đem sự bình an, con không phải bị cái tội bất hiếu như con tu. Còn con không tu, con biết là tôi thương mẹ tôi nuôi tôi, cho mẹ tôi, cha tôi cũng có nuôi, thì ghét cha tôi. Đó là không có hiểu chân lý mà thôi. Không có cha lấy gì có tôi, phải nhớ không? Không có mẹ lấy gì có tôi. Sự hiện hữu của tôi là đại diện cha mẹ. Tại sao tôi lại nuôi cái tâm hèn ghét, mất giá trị của cha lẫn mẹ tôi, là mất giá trị của trời Phật, mất giá trị của quần sanh. Thấy cái tội chưa? Cho nên phải biết thương yêu mình là thương yêu trọn là thật, là thật. Cái người đó không có nghĩ sâu tới cha, cũng không dám nghĩ sâu tới mẹ, là đấng bề trên luôn luôn tốt cho chúng ta, luôn luôn nhớ không bằng mọi thứ. Dù người có lấy vợ bé, vợ gì đi nữa cũng là biết con đó, con có thật. Đó là được vô nghĩa.